Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ thì chắc là ông Trump đang xoa tay và cười rất là lớn sau khi chính phủ đã mở cửa trở lại rồi đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, nét mặt của ông vui mừng ghê lắm. Thượng viện vừa thông qua cái dự luật bảo đảm rằng những nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang trong thời gian mà chính phủ đóng cửa 3 ngày thì sẽ được trả lương đầy đủ. Và sau cái cuộc mà biểu quyết ở Thượng viện thì dự luật này đã được đưa sang Hạ viện để được thông qua. Và như vậy thì là ông Trump vui lắm, đây là một chiến thắng của ông. Có một cái hình, ông giơ hai cái ngón tay trỏ lên và ông đã ký dự luật chấm dứt đóng cửa chính phủ và hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ đi làm trở lại sau khi nghỉ phép. Và tối ngày 22 tháng 1 ngày hôm qua đã ký dự luật chi tiêu tạm thời gọi là HR 195. Trong đó tài trợ chính phủ trong 17 ngày và gia hạn tài trợ cho chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em trong 6 năm. Tuy nhiên nó bỏ qua cái chương trình bảo hiểm người nhập cư DACA dưới cái thời mà của chính quyền của Tổng thống Barack Obama mà phe Dân Chủ trong Thượng viện ban đầu yêu cầu. Và việc ký kết dự luật chấm dứt 3 ngày đóng cửa của chính phủ và nhân viên sẽ làm việc trở lại ngày hôm nay. Và dự luật chi tiêu tạm thời hôm 22 tháng 1 được Hạ viện Mỹ họ miễn cưỡng ủng hộ với cái tỷ lệ là 266 phiếu thuận và 150 phiếu chống. Và dự luật trước đó được Thượng viện thông qua. Và sau khi mà Thượng viện thông qua dự luật thì ông Trump cam kết một khi chính phủ được tài trợ hoạt động trở lại, chính quyền sẽ làm việc để giải quyết những vấn đề nhập cư bất hợp pháp không có công bằng. Và như vậy đây là một chiến thắng mới của ông Trump và gương mặt của ông thì vui lắm phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng
Hưng
như vậy.
Hưng đi làm lại đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà ông Trump mà ngày hôm qua đã ký ban hành cái đạo luật này để mà mở cửa lại chính phủ một cách kín đáo, không có báo chí đến chụp hình hoặc là hô hào gì hết ngay trong tờ Bạch Ốc. Thì Tổng thống đã ký ban hành cái dự luật này để mà mở cửa chính phủ từ chiều ngày hôm qua thứ hai. Như vậy là 69 tiếng đồng hồ chính phủ bị đóng cửa và đảng Dân Chủ là họ thực sự cũng không có muốn thông qua về cái quy định này, nhưng mà họ bắt buộc phải bỏ phiếu vào ngày hôm qua. Và nhường lại đó thì phía bên đảng Cộng Hòa là họ nói rằng tại Thượng viện là họ sẽ bàn thảo về cái vấn đề di trú, đặc biệt đó là cái nhóm Dreamer hoặc là một số cái vấn đề khác. Dreamer tức là cái nhóm mà họ được đưa đến Mỹ khi còn nhỏ bất hợp pháp và bây giờ lớn lên trong cái thời của Tổng thống Obama thì họ được quyền làm việc cũng như là học hành đàng hoàng. Như thế đó là có khoảng hơn hàng trăm ngàn nhân viên của chính phủ trở lại làm việc vào sáng ngày hôm nay rồi. Hạ viện vào ngày hôm qua cũng đã thông qua và sau đó thì gửi thẳng đến Tổng thống Donald Trump và ông đã ký ban hành luôn. Về cái việc nhượng bộ của đảng Dân Chủ đó thì họ đã gặp cái sự chống đối của các nhà hoạt động về vấn đề di dân cũng như là những người đã từng ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Họ nói rằng là tại sao không có chiến đấu tới cùng và chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa để mà bảo vệ trong cái vấn đề trục xuất tới cả 700.000 di dân còn trẻ đang sống tại Hoa Kỳ. Ông thủ lĩnh tại Thượng viện là ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông nói rằng là Thượng viện sẽ có cái đề nghị về vấn đề di trú này trong những cái tuần lễ sắp tới. Nhưng mà cái chiến thuật hiện nay của đảng Dân Chủ không có thành công khi mà chính họ cũng đã gây chia rẽ rồi. Thì theo như là cái quy định vào ngày hôm qua thỏa thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thì cái nhóm đảng Dân Chủ là họ cũng buộc phải hứa là sẽ có đủ phiếu để mà thông qua về cái dự luật chuẩn chi để mà cho chính phủ có thể mở cửa hoạt động cho tới ngày 8 tháng 2 mà thôi. Và đổi lại đó thì ông McConnell ông đồng ý là sẽ thương thảo trở lại về cái tương lai của những người Dreamer, về vấn đề an ninh biên giới cũng như là chi tiêu cho quân đội và một số những cái vấn đề có liên quan đến ngân sách. Có tất cả là 60 cái lá phiếu cần thiết để mà có thể chấm dứt về cái chiến thuật gọi là ngâm tôm của đảng Dân Chủ. thì cuối cùng cũng đã có tới 81 vị đã bỏ phiếu rồi. Như vậy là dư sức để mà có thể thông qua, cho nên là ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành cái đạo luật đó. Về phía tòa bà đốc bà Sarah Sanders thì bà nói rằng là chính phủ mở cửa hết sức là bình thường vào sáng ngày hôm nay, dù sao cũng như là những nhân viên làm việc cho chính phủ cũng có một ngày vacation đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, đúng như vậy. Theo như là đảng Dân Chủ đó thì ngay từ đầu họ muốn dùng cái lá bài là chính phủ đóng cửa để đem ra mặt cả với phe Cộng Hòa, để mà nhằm đổi lại cái sự ủng hộ hoặc là giúp đỡ bảo vệ cho những người Dreamer này. Nhưng mà bây giờ thì theo như một cái đòn rất là hay của ông lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đó là ông Chuck Schumer. Thì, xin lỗi quý vị, không phải là ông Chuck Schumer, bởi vì ông Chuck Schumer là ông này là đang bị chỉ trích rất là dữ dội sau khi đã để thua cho lãnh đạo của phe đa số tại Thượng viện của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì theo đó thì đã đưa ra một cái đòn rất là hay, đó là ông lãnh đạo của Mitch McConnell đã đưa ra lời đề nghị sẽ xem xét một cách công bằng liên quan đến chương trình DACA để mà có thể bảo vệ cho những cái người Dreamer. Ông Mitch McConnell đã nhắm vào những cái thượng nghị sĩ của phe Dân Chủ mới được bầu vào Thượng viện và muốn giữ ghế, bởi vì sắp tới đây là tháng 11 sẽ có cuộc bầu cử. Những người này sẽ không thể nào giải thích được với các cử tri là tại sao đảng của họ lại ưu tiên bảo vệ cho những người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ trong chương trình DACA hơn là 9 triệu trẻ em đang phụ thuộc vào chương trình CHIP. Và đồng thời cũng có một số cái điều kiện khác, và ông Mitch McConnell đã đưa ra cái chiêu rất là khôn ngoan để khai thác sự chia rẽ trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Và để đạt được dự luật cấp ngân sách cho chính phủ được thông qua đó, thì ông Mitch McConnell phải có ít nhất 60 phiếu ủng hộ tại Thượng viện. Trong khi đó, trước khi được thông qua thì đảng Cộng Hòa chỉ có 51 phiếu mà thôi. Bởi vậy, ông Mitch McConnell đã đưa ra lời hứa hẹn đối với các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ rằng Thượng viện sẽ xem xét chương trình DACA vào kỳ họp sau nếu đảng này chấp thuận chính phủ mở cửa trở lại. Năm thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ bao gồm ông Joe Manchin, ông Claire McCaskill, Joe Donnelly, Heidi Heitkamp và Doug Jones đã dễ dàng chấp nhận lời hứa của đảng Cộng Hòa và quyết định đổi ý. Họ đưa ra quyết định này sau khi khảo sát của đài CNN cho thấy rằng là 56% người dân trên cả nước cho rằng chương trình DACA không thể nào là ưu tiên cao hơn cho việc mở cửa lại chính phủ, và đa số cử tri tin rằng chương trình CHIP dành cho trẻ em quan trọng hơn nhiều so với việc chỉnh sửa chương trình DACA. Và lời hứa của ông Mitch McConnell cũng thuyết phục được một số thành viên của đảng Cộng Hòa từng phản đối việc thông qua dự luật ngân sách. Kết quả là trong phiên bỏ phiếu mới nhất đó thì đảng Cộng Hòa đã dư sức qua cầu để mà thông qua đạo luật kể trên cho phép chính phủ hoạt động trở lại. Và theo như bình luận gia là ông Jennings đã nói rằng là Dân Chủ đã đầu hàng trong cuộc đấu cân não mang tên là chính phủ đóng cửa mà không thu được bất cứ một chiến thắng nào ngoài một lời hứa rằng vấn đề nhập cư sẽ được Thượng viện xem xét một cách công bằng cho tất cả các bên. Lời hứa này không đồng nghĩa với việc những người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ theo chương trình DACA được cấp quốc tịch, cũng không có cam kết cho thấy Hạ viện và Tổng thống Trump sẽ ủng hộ cho đạo luật này. Và đây được xem như là một thất bại của đảng Dân Chủ. Và xa hơn nữa, sự chia rẽ nội bộ của đảng Dân Chủ thể hiện trong lần này sẽ là một yếu tố rất là bất lợi cho họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Và nếu nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi lên trong thời gian tới, thì chắc chắn đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng dễ dàng và sẽ tiếp tục kiểm soát Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Và khi đó thì ông Trump chắc chắn sẽ phải cảm ơn ông Mitch McConnell, người đã ra một cái đòn rất là hay để mà chứng tỏ với người dân rằng đảng Cộng Hòa với quyền kiểm soát lưỡng viện từ năm 2016 có thể điều hành đất nước một cách hiệu quả và mang đến những cái lợi ích lớn lao cho người dân, điển hình như chương trình CHIP, và cũng sẽ bớt đi một số khoản thuế cho chương trình Obamacare. Thì đây là chiến thắng rất lớn của Tổng thống Trump, nên vì thế ông Trump đã rất là vui mừng. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc lãnh tụ đa số của phe Dân Chủ tại Thượng viện là ông Summer, Chuck Summer thì hiện giờ đang bị rất là nhiều những lời chỉ trích và chịu áp lực rất là lớn đó cô Thu Nga.
Ông Mitch Connell quá thông minh. Trước đây đó thì đảng Cộng Hòa cũng nói rằng đảng Dân Chủ chỉ chú ý tới người nhập cư mà lại quên đi cái những cái việc một quan trọng để mà bảo vệ cho những cái cơ quan mà quan trọng của Hoa Kỳ, giống như là quân đội hay là những cơ quan quan trọng khác là bị đóng cửa. Và bây giờ thêm một cái đòn giáng hơn nữa là chỉ bảo vệ cho trẻ em mà nhập cư lậu thay vì là bảo vệ cho trẻ em của Hoa Kỳ. Đây là một cái đòn rất là hay và rất là thông minh. Ngoài ra thì Phó Tổng thống Mike Pence ngày hôm qua cũng bênh vực Tổng thống Donald Trump về nhận xét mới đây của ông Trump, cho rằng miệt thị dân châu Phi và Haiti. Và ông Pence đã nói rằng tâm trí của Tổng thống nhắm vào một hệ thống di trú duyệt xét trên cái khả năng xứng đáng của ứng cử viên chứ không phân biệt chủng tộc và tín ngưỡng của di dân. Và Phó Tổng thống Pence trong một cuộc phỏng vấn với lại AP từ Jerusalem đã nói là Tổng thống có ý định thực hiện một hệ thống căn cứ trên cái tài năng khuyến khích di dân đến Mỹ và những người sẽ đóng góp cho nền kinh tế đang phát triển và cộng đồng đang lớn mạnh. Và ông nói rằng ông cũng hiểu tấm lòng của Tổng thống Donald Trump và ông biết rằng Tổng thống muốn cải cách di trú và làm hệ thống của nước Mỹ trở thành một hệ thống đặt quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Và ông nói thêm là di dân nên được cứu xét về tài năng của họ, bất kể họ đến từ nước nào hay là chủng tộc và tín ngưỡng của họ là gì. Và ông Pence cũng là phản pháo lại trước cái tin tức nói rằng Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp riêng với các nhà lập pháp trước đây trong tháng đã thách thức di dân từ các nước gọi là hố phân của châu Phi, miệt thị Haiti và nói rằng Hoa Kỳ nên hoan nghênh di dân từ các nước như Na Uy chẳng hạn. Và Phó Tổng thống Pence cũng bác lời khai của một nữ diễn viên chuyên đóng phim dành cho người lớn rằng là có quan hệ tình dục với ông Trump vào năm 2006. Không biết sao hồi đó ông tố cáo, bây giờ tố cáo nhiều như vậy không biết. Và ông nói là ông không muốn bình luận về cái việc này. Và tờ Wall Street Journal tuần qua loan tin là vào năm 2016, luật sư riêng của ông Trump đã dàn xếp cái việc trả tiền cho nữ tài tử này. Và đó là những cái điều mà người ta đổ dồn và đánh vào ông Trump. Và thành ra mới đây thì ông Trump cũng được như vậy là một cái chiến thắng, là ông cũng được vui lắm rồi. Và chúng ta cũng vui lây đó Quang Hưng, thấy Quang Hưng cười hoài.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà ông Trump này đó thì ông dự trù là sẽ có mặt tại Thụy Sĩ. Bởi vì ngày hôm nay thì diễn đàn kinh tế thế giới gọi là Davos 2018 sẽ bắt đầu khai mạc. Nhưng mà phía bên Hoa Kỳ thì vẫn chưa có xác định là cái việc mà Tổng thống Donald Trump có đến để mà tham dự hay không, là bởi vì mấy ngày vừa rồi đó là phía bên chính phủ bị đóng cửa, mới mở cửa trở lại vào ngày hôm nay mà thôi. Nhưng mà tại Thụy Sĩ thì có rất nhiều những cái cuộc biểu tình chống lại cái chính sách của Tổng thống Donald Trump là nước Mỹ là trên hết. Thì diễn đàn Davos 2018 này bắt đầu từ ngày 23 cho tới ngày 26, tức là cuối tuần, tại cái khu trượt tuyết sang trọng ở phía đông Thụy Sĩ. Người ta dự trù có khoảng tới 3.000 người tham dự, 70 nguyên thủ quốc gia cũng như là thủ tướng chính phủ và có tới 40 các tổ chức phi chính phủ đến đây tham dự. Chủ đề của năm nay là cùng xây dựng một tương lai chung cho một thế giới đang bị chia rẽ. Nhưng mà người ta lại chú ý nhiều đến Tổng thống Donald Trump và cái chính sách gọi là America First của ông đã gây bất đồng trong cái giới doanh nhân quốc tế. Thì khởi đầu đó là Tòa Bạch Ốc có thông báo là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu để mà đến Davos và ông sẽ đọc một cái bài diễn văn quan trọng trước cái buổi lễ bế mạc. Nhưng mà tới sáng ngày hôm nay thì người ta vẫn chưa có rõ ràng là cái việc mà Tổng thống Donald Trump có đến tham dự ở Thụy Sĩ hay không. Và tại những cái thành phố lớn của Thụy Sĩ thì người ta thấy nhiều người đã ra đường để mà biểu tình, ngay cả thành phố Geneva cũng vậy, phản đối Tổng thống Hoa Kỳ đến để mà dự diễn đàn này. Hàng trăm người xuống như thế, rồi người ta cũng có thu nhập tới cả 13.000 cái chữ ký trong vòng 3 ngày về một cái bản đề nghị là chống lại Tổng thống Donald Trump. Nói chung là người dân Thụy Sĩ họ sợ cái chỗ là khi mà đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ rất là tốn kém. Cái phí tổn để mà đón tiếp Tổng thống không thôi đó là cũng tới cả 9 triệu franc của Thụy Sĩ rồi. Mà hầu hết một phần đó là do Thụy Sĩ phải gánh chịu. Ông Donald Trump đến đâu đó thì người ta biểu tình đến đó, mà những cái lệ và cái chi phí này đó hầu hết là để vấn đề an ninh bảo vệ cho ông mà thôi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, tại vì phái đoàn, nếu mà thật sự mà phái đoàn Hoa Kỳ mà có đến cái đoàn, cái hội nghị tại Davos lần này đó thì sẽ xuất hiện rất là đông, bao gồm là tổng, theo dự đoán đó thì người ta đoán là sẽ có Tổng thống Trump đi cùng với 8 vị bộ trưởng, và ít nhất là 7 giới chức hàng đầu của chính quyền Hoa Kỳ. Và đây được xem như là lần xuất hiện đông nhất của các thành viên đến từ chính quyền Hoa Kỳ kể từ thời cựu Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000. Các vị bộ trưởng dự đoán sẽ có mặt tại Thụy Sĩ bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chánh là ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Rex Tillerson, Bộ trưởng Bộ Thương mại là ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Bộ Năng lượng là cựu thống đốc của Texas là ông Rick Perry, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Kristen Nielsen, Bộ trưởng Bộ Giao thông là Elaine Chao và Bộ trưởng Bộ Lao động Alex Acosta và cuối cùng là đại diện thương mại của Hoa Kỳ là Robert Lighthizer. Thì tất cả những vị này dự đoán là sẽ đến Thụy Sĩ để tham dự cùng với Tổng thống Trump. Và với một số lượng các vị giới chức hàng đầu đến như vậy, thì có thể tạm hiểu rằng là Hoa Kỳ muốn ủng hộ nỗ lực đoàn kết quốc tế trong vấn đề thương mại, biến đổi khí hậu, người tị nạn. Bởi vì một loạt các giới chức hàng đầu đến như vậy, nhưng người ta cũng lo sợ là tại vì ông Trump đi đến đâu thì cũng sẽ bị phản đối, cũng sẽ bị biểu tình đến đó. Nên vì thế, người ta rất lo ngại về sự xuất hiện của ông Trump, nhưng đồng thời một số người cũng mong muốn ông Trump đến để mà khẳng định tầm quan trọng của hội nghị lần này. Và liên quan đến vấn đề thương mại đó thì cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đều đã tố cáo lẫn nhau, bởi vì họ cả đôi bên đều cho rằng cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng mới là mối đe dọa cho nền an ninh thương mại toàn cầu. Theo như bản tin được ngay từ Hoa Kỳ đó thì đã nói rằng là Trung Cộng là một mối đe dọa về hệ thống mậu dịch toàn cầu. Và Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngày 22 tháng 1 tuyên bố là chính Hoa Kỳ chứ không phải là Trung Cộng, sau khi chính quyền của ông Trump đã nói rằng là cái việc mà Hoa Kỳ ủng hộ Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2001, đó là một sai lầm. Và cho rằng là chính vì việc Trung Cộng gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới khiến cho họ dễ dàng lũng đoạn hơn và đưa ra nhiều chính sách bảo hộ hơn. Những quy định của tổ chức WTO không hiệu quả trong việc buộc Trung Cộng phải tuân thủ theo những cái quy định về kinh tế thị trường. Và Hoa Kỳ cho rằng họ đã sai lầm khi ủng hộ Trung Cộng gia nhập WTO. Báo cáo được công bố giữa lúc ông Trump đang cân nhắc một loạt các hành động thương mại chống lại Bắc Kinh, kể cả một quyết định theo như dự kiến là sẽ được đưa ra vào tuần sau, liên quan đến cuộc điều tra gọi là Section 301 về việc Trung Cộng bị cáo buộc đánh cắp những cái sản phẩm liên quan đến trí tuệ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã nói rằng là kể từ khi Trung Cộng gia nhập WTO thì họ luôn tuân thủ những quy định của tổ chức này và thực hiện những nghĩa vụ cũng như đóng góp vào sự phát triển về nền kinh tế đa phương, và đồng thời nói rằng là các nước khác được hưởng lợi từ việc buôn bán với Trung Cộng, và bà nhắm đến bao gồm luôn cả Hoa Kỳ. Và Trung Cộng thì từ trước đến giờ luôn tìm cách chứng tỏ họ là một nước ủng hộ mậu dịch toàn cầu trước những chính sách mà theo như nhiều người nói rằng là nước Mỹ là trên hết của ông Trump, không có mở rộng hơn cho những cái quốc gia khác và bị Trung Cộng cũng như các quốc gia trên toàn thế giới chỉ trích. Các chỉ trích cũng cho rằng chính sách của Trung Cộng là nhằm tìm cách đồng hóa và thay thế những cái công ty nước ngoài bằng cách rằng là bắt các công ty nước ngoài phải giao các sản phẩm trí tuệ cho họ nếu muốn kinh doanh tại Trung Cộng. Và trong cuộc phỏng vấn trong tuần vừa qua thì ông Trump đã nói với tờ Reuters rằng ông đang tính tới một biện pháp trừng phạt đối với Trung Cộng vì đã buộc các công ty Hoa Kỳ phải chuyển giao các sản phẩm công nghệ cho chính quyền Trung Cộng để đổi lại họ có cơ hội được kinh doanh tại quốc gia đông dân nhất trên toàn thế giới này đó cô Thu Nga.
Đông dân nhất thế giới, đúng như vậy. Và bây giờ đúng là như vậy, Mỹ đã đổi cái trọng tâm chiến lược an ninh quốc gia và tập trung vào Trung Cộng và Nga. Và chỉ vài ngày sau khi ra mắt chiến lược mới của Ngũ Giác Đài đặt trọng tâm vào sự cạnh tranh mới với lại Trung Cộng, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang có cơ hội để bắt đầu thực hiện cái chiến lược mới. Và ông Mattis này đang ở Jakarta, Indonesia, chặng đường đầu tiên của ông trong cái chuyến đi kéo dài một tuần đưa ông tới Việt Nam luôn. Và cả Việt Nam và Indonesia đang đều hiện đại hóa quân đội của mình và đã tìm cách là cưỡng lại những cái tuyên bố chủ quyền có tính cách lấn át của Trung Cộng. Và hôm thứ Sáu thì ông Mattis ra mắt chiến lược quốc phòng, phát họa một cái nỗ lực mới nhằm chuyển cái trọng tâm sự chú ý từ cái cuộc chiến khủng bố sang cái sự cạnh tranh với lại Trung Cộng và Nga. Và trên chuyến bay trực chỉ Jakarta thì là Bộ trưởng Mattis nói với các nhà báo rằng điều mà họ đang quan tâm là có thể giải quyết những vấn đề mà không hủy hoại niềm tin với nhau. Và chính phủ của Tổng thống Obama trước đây đã tìm cách là tái cân bằng lực lượng và cổ vũ các hợp tác kinh tế để xoay trục sang Thái Bình Dương, là để đương đầu với một nước Trung Cộng hùng mạnh và hung hăng. Tuy nhiên, cái chiến lược xoay trục trở nên phức tạp với cái sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo và mối đe dọa những cái chương trình nguyên tử và phi đạn đạo của Bắc Hàn tiếp tục được đặt ra, trong khi phải đương đầu với những chính thức cái thách thức toàn cầu còn lại. Và Bộ trưởng Mattis cũng xác nhận rằng Bắc Hàn sẽ là vấn đề được nêu lên trong cuộc thảo luận của ông tại Việt Nam và Indonesia, đó Quang Hưng.
Dạ vâng, chị Thu Nga có muốn ăn cá vây cá mập á, thì bây giờ đó là chị thấy là phía bên đại diện của Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam ở bên Chí Lợi thì họ mới có xác định là có cái việc mà phơi cái vây cá mập ở trên mái nhà của họ bên trong cái khuôn viên đại sứ quán vào ngày cái tuần lễ vừa rồi, khi mà người ta chụp được cái tấm hình. Thì ông Nguyễn Xuân Vinh là tùy viên văn phòng cũng như là đối ngoại của Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại thủ đô của Santiago cho biết là những cái vây cá mập này được phơi ở trên mái nhà của văn phòng thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Chí Lợi. Nhưng mà đây là chỉ là nhân viên làm việc trong Đại sứ quán, họ mua những cái vây cá mập này rồi họ phơi rồi họ đem về nhà ở Việt Nam họ ăn thôi, chứ không phải là có bán đâu. Thành ra là anh Khô Nguyên có muốn mua không có mà mua.
Khô Nguyên đi câu cá mập về cái cắt cái vây xong thả cá mập trở lại.
Theo các cái phương tiện truyền thông đó thì họ đưa lên những cái bức hình chụp rất là nhiều. Ước tính đó thì cái số lượng mà những cái vi cá mập này đó thì cỡ khoảng là từ 20 các loại vi cá mập trở lên. Và theo như bộ trưởng, các giới chức của chính quyền Hà Nội đó thì họ không khẳng định hay phủ nhận sự việc tính đến tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam. Và theo tờ báo điện tử là El Mostrador và cũng như đài truyền hình Mega đã lần lượt loan tin trong ngày 19 và 20 tháng 1 rằng là nơi mà sự việc bị phát hiện nằm tại địa chỉ là 2897 đường Elodoro Yanes, với hàng trăm những cái vây cá mập được phơi từ ngày 13 tháng 1 cho đến khi mà bản tin này được đưa ra, tức là tối ngày hôm qua. Và các cư dân xung quanh đã chụp lại rất là nhiều bức hình làm bằng chứng. Thì bây giờ thấy rằng là chính quyền Việt Nam thì không thể nào chối được rồi, tại vì hình ảnh cũng đã có và cái mùi hôi thối thì người ta cũng đã nghe được. Và người ta đã chụp và thấy rằng là hàng trăm những cái phi cá mập được phơi như vậy. Thì thử hỏi các giới chức trong cái tòa đại sứ này, thì tòa lãnh sự này, đại sứ quán Việt Nam này đó, thì có bao nhiêu người mà phơi đến hàng trăm cái như vậy, trong khi đó họ lúc nào họ cũng nói họ ký các hiệp ước rằng là bảo vệ môi trường và chống lại săn bắt, cũng như rằng là rất là nhiều những cái giấy tờ đã ký. Nhưng mà bây giờ thì thấy rằng là chính cá nhân của các thành viên trong đại sứ quán cũng đã tiêu thụ, tức là bây giờ dù cho họ không cần biết là họ mua hay họ săn bắt, nhưng mà họ tiêu thụ cũng đã vi phạm rồi. Và bây giờ thì phơi lên như vậy, không lẽ bây giờ ăn vi cá mập mà cũng phơi lên thì còn gì là chất bổ nữa phải không cô Thu Nga?
Cà rem còn phơi được chi vi cá mập, nhưng mà tội nghiệp mấy con cá mập này quá à, cắt cái vi nó xong rồi nó bị thương như vậy thì không biết nó có còn sống được không. Nhưng mà Thu Nga nhất định là bảo vệ những cái con cá koi của mình không cho ai cắt vi đâu, rồi không có được.
Con cá koi của cô Thu Nga cái vi cực bao nhiêu lạng.
Vâng, vi cá mập súp thì người Tàu thích ăn lắm, rồi người Việt Nam cũng thích ăn lắm. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và ban ngày thì trời hơi ấm ấm đẹp đẹp, nhưng mà buổi tối vì chiều tối lại thì cũng lạnh như thường. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và cô Nguyên. Kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Cô Nguyên, chị Thu Nga.